Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 10 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về cuộc họp mặt của các thỉnh sinh dòng Đa Minh Rosa Lima. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Đại học Regensburg, bên Đức, hôm ngày 12 tháng 9 vừa qua, và được dành cho giới trí thức đại học, là bài diễn văn duy nhất trong số 14 bài diễn văn đã được đọc trong chuyến viếng thăm quê hương miền Nam nước Đức, giờ đây được phổ biến chính thức với những chú thích thêm vào cuối trang. Mọi người có thể tham khảo bản văn chính thức này với những chú thích của Đức Thánh Cha trong trang điện tử của Vatican. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, khi phổ biến bài diễn văn này trước đây, hôm ngày 12 tháng 9, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã có thông báo cho giới truyền thông biết rằng, trong tương lai, bài diễn văn này có tính cách như bài thuyết trình cho giới trí thức đại học, sẽ có thêm phần chú thích được phổ biến sau. Và chúng ta cũng đã biết về những phản ứng tại một số quốc gia Hồi giáo, do sự hiểu lầm điều Đức Thánh Cha muốn nói khi Ngài trích lại câu nhận xét tiêu cực của Hoàng đế Byzantine về vị tiên tri Mahomet. Giờ đây, sau những phản đối từ phía những anh chị em Hồi giáo quá khích, và sau những giải thích từ phía Tòa Thánh, những chú thích chính thức nơi cuối trang của bài diễn văn thuyết trình này có một giá trị soi sáng đặc biệt. Trước hết, trong một chú thích, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự tôn trọng của Ngài dành cho Hồi giáo. Và nơi chú thích số 3, Đức Thánh Cha còn đi xa hơn việc thuần túy trích dẫn nguồn thư tịch được sử dụng, để viết thêm lời giải thích như sau. Lời trích dẫn này, trong thế giới Hồi giáo, buồn thay đã bị dùng như là lời nói lên lập trường của chính tôi, và như thế đã khơi dậy sự giận dữ, một sự giận dữ có thể hiểu được. Tôi hy vọng độc giả sẽ hiểu ngay rằng, câu trích này không nói lên phán đoán của tôi đối với Kinh Koran. Tôi kính trọng Kinh Koran với sự kính trọng mà tôi dành cho bản văn thánh của một tôn giáo lớn. Khi trích dẫn bản văn của Hoàng đế Manuel Đệ Nhị, tôi chỉ có ý định duy nhất này là làm nổi bật tương quan thiết yếu giữa đức tin và lý trí. Trên bình diện nói về tương quan này, tôi đồng ý với Hoàng đế Manuel Đệ Nhị, nhưng không vì thế mà chấp nhận cuộc tranh luận của Ngài như là của chính tôi. Được biết, toàn bài diễn văn thuyết trình này của Đức Thánh Cha có tất cả là 13 chú thích cuối trang. Tình Đức Quốc. Trong khóa họp thường niên mùa thu vừa qua của Hội đồng Giáo mục Đức, một bản thống kê về tình hình của giáo hội Công giáo tại quốc gia này đã cho thấy có những tín hiệu rất lạc quan. Theo bản thống kê, thì hiện nay giáo hội Công giáo tại Đức có 25.905.000 tín hữu, nghĩa là vào khoảng 31.4% dân số trên toàn quốc Đức. Hàng năm, ngoài các tân tòng xin gia nhập giáo hội, số các tín hữu từng bỏ đạo đã đăng ký xin được gia nhập giáo hội trở lại gia tăng rất đáng kể. Trong số 100.000 người Công giáo bỏ đạo, thì trong năm 2005 vừa qua đã có 11.200 người xin được nhận lại vào giáo hội, tức 24.5%, nhiều hơn so với năm trước. Ngoài ra còn có 4.900 người tân tòng xin gia nhập giáo hội, tức là 23.4%. Nhiều hơn so với năm 2004. Tin Vatican. Hôm ngày 4 tháng 10, Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình đã phát hành một tập sách với nhan đề Cuộc chiến chống tham nhũng. Trong đó tổng hợp các điểm chính của hội nghị do hội đồng này tổ chức về chủ đề này hồi tháng 6 vừa qua, với các tham dự viên là các viên chức, các nhà ngoại giao, các chuyên viên quốc tế về hiện tượng này. Phần tóm tắt của tập sách nhấn mạnh rằng, những tham nhũng thâm nhập vào mọi lĩnh vực xã hội, và không thể chỉ quy cho những người làm việc trong lĩnh vực kinh tế hay chỉ quy cho các viên chức nhà nước và có đặc quyền này. Theo bản tóm lược các học thuyết xã hội của giáo hội, tham nhũng làm bóp méo vai trò của các cơ quan quản lý. Họ dùng chúng như là nền tảng của sự trao đổi chính trị giữa những yêu cầu cá nhân và các hoạt động chính phủ. Theo cách này, các lựa chọn chính trị thúc đẩy các mục tiêu giới hạn của những người có các phương tiện nhằm gây ảnh hưởng cho họ và tạo ra những trở ngại cho việc thực thi ích chung của tất cả công dân. Đồng thời tham nhũng là một trong những nguyên nhân góp phần cho sự kém phát triển và nghèo đói, tước đoạt những lợi ích hợp pháp nền tảng của con người. Để vượt thắng tham nhũng, theo tập sách, thì nhân tố tích cực chính là sự chuyển biến từ một xã hội độc đoán sang xã hội dân chủ, từ tập quyền sang có sự tham gia của xã hội. Tập sách chỉ rõ rằng, giáo hội có thể có một vai trò thích đáng hơn bao giờ hết trong việc ngăn chặn tham nhũng, đóng góp một cách hữu hiệu vào sự giáo dục đạo đức và sự huấn luyện các công dân, đặc biệt là với những nguyên tắc nền tảng của các học thuyết xã hội của giáo hội, như phẩm giá con người, lợi ích chung, tình liên đới, tính phụ trợ, thể hiện sự ưu tiên hướng về người nghèo là đích đến phổ quát của những điều tốt lành. Như tuyên bố của Hội nghị quốc tế vào tháng 6 vừa qua, tập sách của Hội đồng cũng lặp lại rằng, cuộc đấu tranh chống tham nhũng là một giá trị nhưng cũng là một nhu cầu. Tham nhũng là một tội lỗi chung, cũng là một chi phí. Việc từ chối tham nhũng là một lợi ích và cả một lợi thế. Việc hủy bỏ những hoạt động tham nhũng có thể nảy sinh sự phát triển và hạnh phúc, những thái độ trung thực cần phải được đẩy mạnh. Những gì không trung thực phải bị trừng phạt. Vì thế, trên bình diện quốc tế, một khi tội ác được tổ chức không còn biết tới ranh giới, thì sự hợp tác giữa các chính phủ cần phải được gia tăng, thậm chí bằng những thỏa thuận về thủ tục đối với việc xung công và thu hồi những gì kiếm được bằng phương thức bất hợp pháp. Tin Việt Nam, Giáo sứ Long Định Mỹ Tho tổ chức ngày sinh hoạt ra mắt giới trẻ giáo sứ. Hôm ngày 1 tháng 10 cũng là ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Mân Côi, được sự ưu ái và cho phép của cha sở Martino Phạm Hữu Lễ, Giáo sứ Long Định 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã tổ chức ngày sinh hoạt ra mắt giới trẻ của giáo sứ. Từ 8 giờ sáng, khoảng 70 bạn trẻ đã nô nức tụ họp quanh nhà thờ giáo sứ, với niềm vui lớn, với tinh thần trẻ trung, với ước muốn yêu thương và phục vụ, tất cả cho một ngày hội đã được chờ đợi bấy lâu. Sự nô nức của các bạn trẻ như được tiếp sức thêm bởi sự hiện diện của đông đảo các em thiếu nhi trong giáo sứ, một thế hệ trẻ của một tương lai rất gần. Cùng tham dự với các bạn trẻ của giáo sứ Long Định 1, có đại diện các bạn trẻ của các giáo sứ lân cận đến chung vui, như giáo sứ Long Định 2, giáo sứ Ba Dòng, giáo sứ Chợ Bưng. Đặc biệt có sự hiện diện đầy khích lệ của quý cha và quý anh chị trong ban mục vụ giới trẻ của giáo phận. Tự tin, đó là chủ đề của ngày sinh hoạt. Sau một ít phút vui chơi đầy tự tin, các bạn trẻ đã được nghe chị Maria Đặng Thị Ánh Hồng chia sẻ về giá trị và sự cần thiết của đức tính tự tin trong đời sống cá nhân cũng như trong sinh hoạt xã hội. Tự tin là một đức tính chuẩn mực ở giữa tự phụ và tự ti. Tự tin là nhận biết sự thật về chính mình với những ưu khuyết điểm, để biết thăng tiến bản thân, biết sống trung thực với chính mình và với mọi người. Đối với các bạn trẻ Công giáo, đức tính tự tin còn bén rễ sâu trong niềm tin vào Thiên Chúa. Khi biết tin vào Thiên Chúa là tình yêu, con người cũng tự tin vào chính bản thân mình như là loài thụ tạo được Chúa yêu thương. Và khi cảm nhận được tình yêu thương, con người cũng dễ dàng chia sẻ kiếp yêu thương đối với tha nhân trong cuộc sống hàng ngày. Khép lại cuộc vui ngoài sân, các bạn trẻ tiến vào nhà thờ để cùng với cha sở và quý cha đồng tế dâng thánh lễ kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong mục thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về cuộc họp mặt các thỉnh sinh dòng Đa Minh Rosa Lima do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, theo thông lệ hàng năm, quý chị dòng Đa Minh Rosa Lima tổ chức ngày lễ Thánh Teresa bổn mạng của các em thỉnh sinh tại tu viện Trung ương dòng. Năm nay đến hẹn lại lên, chị Teresa Vũ Thị Ngọc Bảo, giám đốc học vụ của dòng, tổ chức cho các em mừng lễ vào ngày mùng 8 tháng 10 vừa qua. Từ sáng sớm khi thánh lễ Chủ nhật tại tu viện nhà mẹ chưa kết thúc, thì rất đông các em thỉnh sinh đã tề tụ trong sân nhà dòng. Tiếng cười nói ríu rít, rộn rã cả một góc trời, vốn yên tĩnh của một tu viện huấn luyện. Tu viện mà hàng ngày hầu như chỉ nghe tiếng thưa kinh và âm vang của đời sống cầu nguyện, trải dài trong một không gian tĩnh lặng. Giờ đây, sự góp mặt của các em thỉnh sinh làm cho bầu khí rộn ràng và vui tươi. Sự hiện diện của 200 em đến từ 3 tu viện huấn luyện của dòng. Cả năm trời, do việc học hành, do sứ vụ, hôm nay các em mới được gặp gỡ nhau. Những ánh mắt trao nhau, khi chưa kịp lên tiếng, những cái xiết tay sao mà tình nghĩa, những cái bá vai tròn cổ ấm áp tình chị em. Đúng 7 giờ sáng, tiếng chuông báo hiệu tập hợp, các em từ khắp sân tu viện tập trung tại nhà hội của dòng. Tiếng hát được ngân vang lên, cùng chào đón nhau, cùng múa với nhau và cùng cười với nhau. Niềm vui như tràn lên cả khóe mắt, từng gương mặt, từng nụ cười giòn tan, trong vắt, mang lại một sức trẻ và vui tươi. Mở đầu ngày họp mặt thỉnh sinh, chị bề trên tổng quyền Agnes Nguyễn Thị Thịnh chia sẻ với các em những lời tâm huyết như sau. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã nói một câu bất hủ. Trong giáo hội, con sẽ là tình yêu. Thỉnh sinh cũng là tình yêu, là trái tim và sức sống của hội dòng. Chúng ta từ khắp nơi về đây, cùng đi chung một con đường, cùng tìm kiếm một lý tưởng, cùng phục vụ trong giáo hội. Các chị là những người đi trước, các em là những người đi sau. Chị dẫn em dìu chị. Tất cả chúng ta đang tiến về phía trước. Trái tim của chúng ta có chung một nhịp đập. Hội dòng là một trái tim lớn, gồm nhiều trái tim nhỏ ghép chung lại. Mỗi người chúng ta cùng chia sẻ công việc của dòng. Trong sứ vụ học hành, trong công việc mục vụ tông đồ, tất cả với một con tim rộng mở, sẽ chia và yêu thương. Các em là tương lai của dòng, dòng mong chờ nơi sức trẻ các em. Vậy ngày hôm nay, với việc quy tụ nơi đây là theo lời hiệu triệu của Thiên Chúa, chị giám đốc học vụ đã chọn chủ đề Hãy Lắng Nghe. Ước mong của chị là các em hãy mở lòng mình ra, nhận ra tiếng Chúa mời gọi, để trái tim mình trả lời. Khởi đầu cho ngày họp mặt với những lời nhắn nhủ thật gần gũi và thân tình của bề trên, các em như cảm nhận được một tâm tình chia sẻ của người đi trước, một lời động viên và khích lệ cho thế hệ trẻ. Và thánh quá ngày sinh hoạt, các em cùng bước vào thánh lễ của ngày Chủ nhật trong một tâm tình hân hoan, với bài ca nhập lễ lên đền thánh. Lời mở đầu trong thánh lễ, cha Phêrô Lâm Phước Hùng, dòng Đa Minh, đã nhắn gửi tâm tình như sau. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu sống con đường nên thánh là phục vụ và yêu thương. Mỗi người chúng ta noi gương thánh bổn mạng, sống hiệp nhất với Thiên Chúa, với anh chị em, và với cả chính bản thân chúng ta nữa. Trong thánh lễ Chủ nhật 27 mùa thường 5B, phần thứ hai của bài Phúc Âm kêu mời chúng ta trở nên như trẻ nhỏ. Hãy có một tâm tình nên thánh như chị Teresa. Bài giảng của cha chủ tế cũng nhắc đến sự bình đẳng trong đời sống gia đình và ngoài xã hội. Trong nhà dòng, chúng ta bình đẳng
là tôn trọng nhau, không kỳ thị, không mang ốc địa phương. Chúng ta kết hợp trong tình yêu như Thánh Teresa, một tâm hồn đơn sơ trong sáng. Vì những ai không nên giống trẻ thơ thì không được vào nước trời. Teresa nên thánh không nhờ nỗ lực riêng, không nhờ tích góp nhân đức, nhưng nhờ tình yêu trỗi vượt. Sau thánh lễ là phần trò chơi thi đua. Các chị nữ tu trẻ rất hăng hái và năng động. Những tiếng cười lại giòn tan, hòa lẫn với ánh nắng chói chang của Sài Gòn, vàng rực một khoảnh trời yêu thương. Lúc này các bạn đã có phần mệt mỏi, nhưng không sao. Chị phụ tá bề trên tổng quyền, với nghề nấu đậu hũ truyền thống, đã chuẩn bị sẵn cho mỗi bạn một chén đậu hũ nóng hổi, thơm phức nước đường nấu gừng và nước cốt dừa béo ngậy. Sau đó là phần thi đố vui kinh thánh. Vừa câu khó, vừa câu dễ, các chị trẻ lúc này ngồi gần nhau hơn, lắng nghe và tranh luận sôi nổi. Lúc này đây, thực sự các em cảm nghiệm được cụm từ chung lưng đấu cật, là những người đi trước muốn truyền đạt cho các em. Với ba phần thi, khởi động, tăng tốc và về đích, các em đã được học hỏi nhiều, thêm cho gói hành trang của mình nhiều bài học hữu ích, cũng như hệ thống hóa lại những gì mình đã học và nhặt lại những kiến thức mình lỡ đánh rơi. Buổi chiều, cha Lâm Phước Hùng chia sẻ về Ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra vào tháng 8 năm ngoái tại Đức Quốc. Mặc dù đã hơn một năm trôi qua và đọc nhiều tin tức qua báo chí và đài Chân Lý Á Châu, nhưng những hình ảnh sống động và lắng nghe nhân chứng sống động. Vì cha là thành viên chính thức trong số 100 bạn trẻ Việt Nam tham dự đại hội, đã mở ra cho các em thỉnh sinh một cái nhìn mới. Các em được mời gọi sống tinh thần của Ngài Đại hội, là ra đi thanh thoát, hãy cho và nhận, và khao khát tìm gặp Chúa Giê-xu. Trong thâm sâu tâm hồn, các em thỉnh sinh thấy mình đang bắt đầu trở thành những thành viên của hội dòng, với sứ vụ ở phía trước. Việc cần nhất của các em hôm nay, đó là xác định một điều duy nhất, trái tim tôi đang chung nhịp đập của dòng. Ngày hợp mặt của các em kết thúc với những cái bắt tay lưu luyến, với cái hẹn sẽ viết thư cho nhau, với cái tròn vai không rời. Từng bước chân lên đường trở về nhiệm sở, mang theo một ý nghĩa mới, khi bóng chiều dần khuất sau ngọn cây hoàng nam của sân tu viện. Minh Nguyên tường thuật từ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về cuộc họp mặt của các thỉnh sinh dòng Đa Minh Rosalima. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Nuôi dạy con cái, trường dạy cha mẹ kiên nhẫn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Con có nên có con tức khắc không, hay phải chờ đợi một thời gian nữa? Một thiếu nữ vừa mới lập gia đình được vài tháng đã hỏi một vị linh mục như thế. Vị linh mục trả lời không chút do dự. Kinh Thánh gọi con cái là một chúc phúc của Thiên Chúa. Tại sao chúng ta không đón nhận tức khắc mà phải chờ đợi? Vào khoảng cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 tại Hoa Kỳ, người ta thấy dấy lên phong trào bảo vệ sự sống. đứng trước nạn phá thai. Các tín hữu thuộc các giáo hội Kitô đứng ra hô hào và cổ võ việc tôn trọng sự sống, cũng như khuyến khích việc sinh con. Nhiều người thuộc nằm lòng những câu sau đây trong Thánh Vịnh 127. Con cái là hồng ân của Chúa. Con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Bầy con sinh hạ thời son trẻ, tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay. Hạnh phúc thay người nào đeo ống đầy loại tên như thế. Nhưng Thánh Vịnh không phải là tập sách duy nhất của quyển Kinh Thánh. Nếu Thánh Vịnh 127 đề cao con cái như hồng ân Chúa ban tặng, thì không thiếu những trang sách khác trong Kinh Thánh lại gọi con cái là một nguyền rủa. Con cái quả là một hồng ân Chúa ban tặng, nhưng chúng ta không thể hân hoan đón nhận món quà ấy mà quên đi đám mây mù của tội nguyên tổ. Đây là một trong những chân lý nền tảng của Kitô giáo đã được mặc khải ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Một đứa con có thể được những cha mẹ đạo đức nuôi dạy, vậy mà nó vẫn có thể chọn một cuộc sống sa đọa. Có những đứa con mang lại niềm hãnh diện cho cha mẹ, nhưng cũng không thiếu những đứa con chỉ làm cho cha mẹ tủi nhục và khổ đau. Về phương diện này, xem ra Kinh Thánh tỏ ra thẳng thắn hơn con người thời đại. Trong Cựu Ước, chúng ta đọc được không biết bao nhiêu câu chuyện về những đứa con hư hỏng và làm cho cha mẹ buồn phiền. Abimelech, con của ông Gideon, là một trường hợp điển hình. Chúng ta không biết nhiều về ông Gideon và cách dạy dỗ con cái của ông. Chỉ biết rằng Chúa đã dùng bàn tay của ông để giải phóng Israel khỏi vòng cương tỏa của dân Midian. Sau những chiến công hiển hách của ông, dân chúng muốn tôn ông lên làm vua, nhưng ông từ chối. Sau những năm tháng điều binh khiển tướng, ông Gideon lui về sống ẩn dật và có nhiều con cái. Nhưng sau khi ông qua đời, một trong những người con trai của ông tên là Abimelech muốn lên cai trị đất nước. Vì không được ủng hộ, ông tìm cách hạ các đối thủ và giết các anh em của ông. Dân Israel tin rằng ông bị trừng phạt khi một người phụ nữ ném đá vào đầu và hạ sát ông. Đôi khi, sự hư hỏng của con cái là kết quả của sự dạy dỗ thiếu sót của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng phải nhận một phần trách nhiệm về sự hư hỏng của con cái. Tuy nhiên cũng có rất nhiều đứa con, mặc dù nhận lãnh được một nền giáo dục gia đình đầy đủ, vẫn chọn lựa con đường hư hỏng. Chúa Giê-xu yêu thương Giu-đa như một người con. Vậy mà kẻ phản bội vẫn chống lại Ngài. Adam và Eva có một người con đạo đức là Abel và một người con sát nhân là Ca-in. Phải chăng do lối giáo dục của ông bà nguyên tổ mà một người con trở thành người tốt và một người con trở nên xấu? Tổng thống Hoa Kỳ John Adams có một người con tên là John Quincy, đã nối gót ông trong sự nghiệp chính trị và cũng đã trở thành tổng thống. Nhưng hai người con khác thì chỉ mang lại tủi hổ cho ông mà thôi. Charles Adams là một người nghiện ngập. Thomas Adams được một người bà con mô tả như một trong những con người xấu xa nhất trên trần gian. Có biết bao nhiêu cha mẹ lành thánh phải tủi nhục vì con cái của mình. Những đứa con ngoan quả là một phúc lành của Chúa. Nhưng những đứa con hư hỏng lại càng làm cho cha mẹ buồn phiền hơn. Những đứa con hư hỏng có thể lừa dối, phản bội và ngay cả hành hạ cha mẹ. Nhưng niềm đau đớn nhất của cha mẹ chính là cảm thấy như chính mình đau khi đứa con vấp ngã. Đứa con chỉ cần bị một vết trầy, trái tim của cha mẹ có thể rúm máu được. Cha mẹ không thể nào vui khi thấy con mình gặp hoạn nạn. Không ai dễ bị thương tích cho bằng cha mẹ. Thánh vương David đã cảm nghiệm nỗi đau ấy. Người con của Ngài là Absalom, âm mưu hạ bệ Ngài để tiếm vị. Anh mua chuộc một số cố vấn thân cận của vua cha. anh chiếm đoạt những cung nữ của cha và tìm cách giết cha. Anh hạ nhục cha, thách thức cha và ngay cả săn lùng cha như một con thú. David bất đắc dĩ phải tự vệ, nhưng ngài lại ra lệnh cho thuộc hạ phải bảo vệ con của ngài. Ngài bảo họ không được xem Absalom như một kẻ phản bội, mà trái lại phải đối xử với anh như con của ngài. Lực lượng của nhà vua bao vây Absalom, nhưng khi nghe tin dữ về con mình, vua David vẫn lo lắng hỏi, con ta có được an toàn không? Lẽ ra, thánh vương David phải lo bảo vệ ngai vàng của mình hay chính mạng sống của mình. Nhưng ngài chỉ nghĩ đến số phận của chính đứa con phản nghịch đang tìm cách giết ngài. Khi nghe tin con mình chết, vua David đã khóc tức tưởi. Ngài đã khóc thương đứa con tìm cách giết mình, như thể nó là đứa con trung thành và đáng yêu nhất mà cha mẹ có thể có được. Tình yêu này của vua David phản ánh chính tình yêu của Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta và chết cho chúng ta, ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Dễ tổn thương vì con cái, cho nên cha mẹ phải đau khổ vì con cái. Đây là sự biến đổi sâu xa nơi cha mẹ, mà việc dưỡng dục con cái có thể thực hiện được nơi cha mẹ. Thánh Phaolô yêu thương các tín hữu như chính con cái của ngài. Trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto, ngài viết như sau. Có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối? Có ai sa ngã phạm tội mà tôi không cảm thấy xuống sang trong tâm hồn? Đây cũng chính là tâm trạng của cha mẹ khi nhìn vào con cái. Nuôi dạy con cái là trường dạy cha mẹ chịu đựng và kiên trì. Chúng ta chỉ có một cách để trưởng thành trong Chúa. Chúng ta phải trau dồi sự kiên trì. Chúa Giê-xu dạy rằng chỉ có sự kiên trì mới làm cho chúng ta sinh hoa trái. Ngài nói, hạt rơi xuống đất tốt, đó là những kẻ nghe lời Chúa với tâm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ, và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Thánh Phaolô cũng nói rằng, ai gặp gian truân thì quen chịu đựng. Ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên. Ai được kể là người trung kiên thì có quyền trông cậy. Thánh Giacôbê nói rằng, không có lòng kiên trì, chúng ta sẽ mãi mãi là người không trưởng thành. Để trau dồi sự kiên nhẫn và chịu đựng, chúng ta cần phó thác cho Chúa. Những đứa con khó dạy, hư hỏng là một thách đố cho cha mẹ. Chính những đứa con này mời gọi cha mẹ kiên trì, chịu đựng và phó thác cho Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco, chương 10, câu 17 đến 27. Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Chúa Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo ta." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Chúa Giêsu rảo mắt nhìn quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ, nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu rỗi?" Chúa Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được." Quý vị và các bạn thân mến, có thể chúng ta biết câu chuyện vui sau đây. Vì ăn ở hiền lành, chị Ba được một bà tiên hiện ra cho một đặc ân, được ước 3 lần, và ước gì thì được nấy. Vì chồng đi làm ngoài ruộng chưa về, và vì đang chuẩn bị bữa cơm trưa, nên không kịp suy nghĩ, chị liền ước ngay: "Phải chi tôi có được cục thịt bò ngon để làm bữa cơm trưa nay." Tức thì liền có cục thịt bò tươi trước mặt chị. Đang vui mừng thì chồng về. Chị liền kể lại cho chồng biết có bà tiên cho phép ước 3 điều, và điều thứ nhất đã thành sự thật là cục thịt bò để ăn bữa trưa. Anh chồng nghe nói tức giận vì chị đã không biết ước gì khác quý giá hơn mà chị ước có cục thịt bò. Anh bực tức nói lẩy: "Ước chi cục thịt bò này dính vào mũi bà, để suốt đời bà chỉ hửi mùi thịt bò này mà thôi." Và tức thì lời ước thành sự thật. Cục thịt bò bay lên dính vào mũi chị Ba. Chị khóc lóc thảm thiết, và anh chồng thì cũng kinh ngạc không kém, vì trong giây phút nóng giận, anh không làm chủ được mình mà buông lời ước thật là tầm phào như thế. Chỉ còn một lời ước cuối cùng thôi, lời ước thứ 3. Hai vợ chồng không còn có thể ước điều gì khác hơn là xin cho cục thịt bò trở về vị trí cũ, rời khỏi lỗ mũi của chị. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều khi chúng ta cũng có thái độ giống như hai vợ chồng anh chị nông dân nghèo khổ này. Đó là chỉ lo nghĩ đến điều gì lợi ích cho mình một cách ích kỷ mà thôi. Chỉ nghĩ đến việc sử dụng những khả năng mình có, phục vụ cho lợi ích của chính mình, rồi rốt cuộc đâu vẫn vào đó. Nếp sống con người không được thay đổi vì sự tham lam và ích kỷ cá nhân. Giả sử Thiên Chúa ban cho chúng ta trong lúc này một số tiền to lớn, thì chúng ta sẽ làm gì với số tiền đó? Mua cục thịt bò to ăn cho đã, mua xe hơi chạy chơi cho sướng, mua truyền hình màu tuyệt đẹp để giải trí, vân vân và vân vân. Lúc đó, ta chỉ nghĩ đến việc thụ hưởng ích kỷ riêng cho mình, hay nghĩ đến việc chia sẻ phần nào điều mình có cho anh chị em túng thiếu cần được giúp đỡ. Bài phúc âm của Chủ nhật thứ 28 mùa thường năm B mà chúng ta vừa đọc lại trên đây, kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên giàu có, dư thừa của cải. Anh không biết phải làm gì, và đến hỏi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lần lượt hướng dẫn anh từng bước một, giúp anh kiểm điểm đời sống mình theo những giới răn của Chúa. Và đây là những giới răn liên quan đến mối tương quan giữa con người với nhau. Anh thanh niên giàu có này, nói được là đã qua được những bước đầu. Anh không ăn cắp, không làm chứng gian, không gian lận của cải kẻ khác, yêu mến cha mẹ, vân vân. Đây là một nếp sống nói được là tốt lành trên một bình diện nào đó. Nhưng có một điều anh không ngờ trước, và là điều mà Chúa muốn nơi anh, là sống tình liên đới với những người anh em đang cần giúp đỡ. Chúa Giêsu muốn anh sử dụng của cải vật chất mình có để nâng đỡ cuộc sống của anh chị em xung quanh, và anh đã không thực hiện nổi lời khuyên này của Chúa Giêsu. Phải chăng đó cũng là trường hợp của chính chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta sống êm ấm, nói được là tốt lành trong một mức độ nào đó vì có đời sống vật chất được bảo đảm. Nhưng chúng ta có đạt đến mức độ Chúa muốn cho chúng ta hay không? Chia sẻ của cải mình với anh chị em. Để làm việc này, cần phải đặt Chúa vào chỗ đứng thứ nhất trong đời sống mình, chứ không phải tiền của, như bài phúc âm Chúa Nhật thứ 28 mùa thường 5B vừa gợi ý cho chúng ta. Hãy bán đi mọi của cải mình có, bố thí cho người nghèo, rồi đến đây theo ta. Thiên Chúa tha nhân, rồi mới đến những vật chất mình có. Chúng ta đáp lại lời khuyên của Chúa như thế nào đây? Xin Chúa soi sáng cho mọi người chúng ta trong hoàn cảnh của mình, biết lắng nghe lời Chúa đề nghị và thực hành trọn vẹn, trung thành. Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Chúng ta hãy cộng tác với ân sủng của Chúa. Amen.
Với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa làm được mọi sự, làm được mọi sự. Lạy Chúa, mọi công việc của Chúa hãy qua ngài và các thánh nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, nhà khoa học người Hoa Kỳ Richard Goldberg đã đoạt giải Nobel Hóa học năm nay nhờ nghiên cứu về cách thức tế bào lấy thông tin từ gen để tạo ra protein. Richard Goldberg là người duy nhất đạt giải về hóa học và là người Hoa Kỳ thứ năm đoạt giải Nobel năm nay. Nhà khoa học 59 tuổi này là thành viên của trường y thuộc Đại học Stanford ở Palo Alto, California. Cha của ông là Arthur Goldberg, một người cũng đã được giải Nobel y học vào năm 1959 nhờ công trình nghiên cứu về di truyền học. Ông Richard tiếp nối công trình khảo cứu của thân phụ về kích thước mà các tế bào sao chép thông tin về gen để cơ thể sử dụng. Ủy ban Nobel cho biết, những phát giác của nhà nghiên cứu 59 tuổi này đã tiến xa hơn công trình của thân phụ ông cách đây 47 năm. Theo Hàn Lâm Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, công trình đột phá của thân phụ ông mô tả kích thước thông tin về gen truyền đi từ tế bào mẹ cho những đứa con gái. Trong khi đó, ông Richard lại nâng cao các phát giác đó lên tầm mức các phân tử. Hàng lớp viện Thụy Điển đã ca ngợi các khảo cứu của ông Richard về cơ sở phân tử của hiện tượng được gọi là chuyển biên. Chuyển biên là quá trình sao chép thông tin về gen để chuyển đi trong lúc các tế bào nhân lên và tạo ra một cơ chế mới. Những xáo trộn trong quá trình chuyển biên này xảy ra trong rất nhiều căn bệnh của con người, bao gồm ung thư, bệnh tim và nhiều loài viêm nhiễm khác. Công trình khảo cứu của ông Rochet đã đem lại một sự mô tả chi tiết đầu tiên của sự vận hành cơ chế này. Và Hàn Lâm Viện cho biết, ông đã tạo ra được một bức tranh chi tiết của diễn biến chuyển thông tin chứa đựng trong các gen từ phân tử này qua phân tử khác. Tưởng cũng nên nhắc lại, giải Nobel hóa học năm ngoái thuộc về ba nhà khoa học, đó là Yves Joyvin, người Pháp, cùng Robert Crafts và Richard Stark, người Hoa Kỳ, nhờ phát hiện ra cách làm giảm chất thải độc hại khi tạo ra các hóa chất mới. Bộ ba đã phát triển ra phương pháp hoán vị trong quá trình tạo ra các phân tử hữu cơ mới. Phương pháp này có tiềm năng thương mại rất lớn trong ngành công nghiệp dược phẩm, sinh kỹ học và thực phẩm. Nó cũng được sử dụng để phát triển polymer cải tiến. Phương pháp này cho phép các nhà khoa học thay đổi các nhóm nguyên tử trong phân tử để tạo ra hóa chất mới. Quá trình này được sử dụng hàng ngày trong ngành công nghiệp hóa học, chủ yếu trong việc phát triển dược phẩm và các chất dẻo tiên tiến. Hội đồng trao giải cho biết, nó đại diện cho một bước tiến lớn hướng tới hóa học xanh, giảm thiểu chất thải độc hại bằng một quá trình sản xuất thông minh hơn. Phương pháp hoán vị là một minh chứng cho tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học cơ bản vì lợi ích con người, xã hội và môi trường. Ông Crafts, 63 tuổi, là giáo sư hóa học tại Viện Công nghệ California, và ông Stroke là giáo sư hóa học tại Viện Công nghệ Massachusetts. Còn Joyvin, 74 tuổi, là giám đốc nghiên cứu tại Viện François de Vitron ở Pháp. Cũng liên quan đến giải Nobel, sáng hôm 3 tháng 10 vừa qua, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cũng đã loan báo là hai người Mỹ nữa cũng được trao tặng giải Nobel vật lý năm 2006. Viện này vinh danh các ông John Mather và George Smoot về công trình của các ông trong việc thăm dò thổi băng sơ của vũ trụ, cũng như nguồn gốc của các thiên hà và các ngôi sao. Ông Mather, 60 tuổi, làm việc tại Trung tâm Hàng không Vũ trụ Goddard, NASA, ở Greenbelt. Và ông Smoot, 61 tuổi, làm việc tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley ở California. Những khảo cứu của hai ông về các dữ liệu do một vệ tinh không gian Hoa Kỳ thâu nhập đã làm tăng thêm tín tưởng cho lý thuyết Big Bang, một lý thuyết giải thích sự hình thành của vũ trụ trong một vụ nổ lớn hàng tỷ năm trước đây. Công trình của họ dựa trên những đo đạc thu được từ vệ tinh Kobe, được phóng đi vào năm 1989. Nhờ đó, họ có thể quan sát vũ trụ trong những giai đoạn đầu khoảng 380.000 năm sau khi nó hình thành. Những gần sóng ánh sáng mà hai ông phát hiện còn giúp mô phỏng các thiên hà đã kết hợp như thế nào qua thời gian. Hội đồng trao giải phát biểu rằng, những quan sát chi tiết mà hai nhà khoa học thu được từ vệ tinh Kobe đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành vũ trụ học hiện đại để trở thành ngành khoa học chính xác ngày nay. Năm ngoái, hai nhà khoa học Mỹ Johns Hohn và Royce Glober cùng nhà khoa học người Đức Theodor Hund đã giành giải Nobel vật lý cho thành tựu về đo đạc laser và quang học lượng tử. Quý vị các bạn thân mến, giải Nobel y học năm nay thì vào tay hai ông Andrew Fryer và Craig Mello nhờ phát hiện ra cách tác hiệu ứng của một số gen nhất định. Nhà khoa học Andrew tại Đại học Stanford và Mello tại Đại học Massachusetts ở Worcester đã bắt đầu công trình của mình vào năm 1998. Sự can thiệp ARN đã được sử dụng rộng rãi trong khoa học cơ bản để nghiên cứu các chức năng gen và hiện tiếp tục được nghiên cứu để điều trị các sự lây nhiễm virus, bệnh tim, ung thư và vài triệu chứng khác. Công trình được đánh giá là lĩnh vực quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động gen và giúp ngăn ngừa sự lây nhiễm vi khuẩn. Công trình này đã phát hiện ra một cơ chế cơ bản trong việc kiểm soát dòng chảy thông tin của gen. Gen tạo ra các hiệu ứng bằng cách gửi đi những phân tử gọi là sứ giả ARN tới cỗ máy chế tạo protein trong mỗi tế bào. Trong quá trình can thiệp ARN, những phân tử nào đó sẽ kích hoạt việc phá hoại ARN trong mỗi gen. Điều này sẽ khiến cho không có protein nào được tạo ra, và như vậy trên này sẽ được im lặng hoàn toàn. Ông Andrews phát biểu rằng, khoa học là nỗ lực của một tập thể. Tôi mong muốn mọi người ghi nhận rằng, những phát triển gần đây trong lĩnh vực tắc chiên dựa trên ARN là kết quả của sự tham gia của rất nhiều nhóm nghiên cứu trên toàn thế giới. Giải Nobel Y học năm ngoái thuộc về hai nhà khoa học Úc là Barry Marshall và Robin Warren, vì đã phát hiện ra vi khuẩn chuyên gây viêm loét dạ dày và tá tràng. Warren là một nhà nghiên cứu bệnh học ở thành phố Perth, Tây Úc. Ông đã quan sát những vi khuẩn cong nhỏ bé định cư ở phần dưới của dạ dày từ mẫu sinh thiết của khoảng 50% số bệnh nhân. Phát hiện này đã xây dựng được một kỹ thuật quan sát mang tính quyết định. Trong đó, luôn tìm thấy những dấu hiệu viêm loét gần nơi mà loại vi khuẩn này được tìm thấy. Hứng thú với kết quả nghiên cứu của Warren, nhà khoa học Marshall quyết định phối hợp với ông và khởi xướng một nghiên cứu ấn tượng trên mẫu sinh thiết 100 bệnh nhân. Sau một vài nỗ lực, Marshall đã nuôi cấy thành công những loại vi khuẩn chưa từng được biết đến. Sau này, được đặt tên là Helicobacter limori. Từ các mẫu sinh thiết, hai nhà khoa học đã phát hiện ra thực thể này có mặt ở hầu hết bệnh nhân viêm dạ dày, loét tá tràng hoặc loét dạ dày. Vào năm 1982, khi khuẩn Helicobacter pylori được Marshall và Warren phát hiện, người ta vẫn cho rằng stress và lối sống là những nguyên nhân chính gây viêm loét hệ tiêu hóa. Giờ đây, khoa học đã biết được thủ phạm chính là khuẩn Helicobacter pylori gây ra 90% số ca bệnh loét tá tràng và gần 80% ca bệnh loét dạ dày. Chương trình khoa học và đời sống tạm ngưng tại đây. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, khi Thánh Tông đồ Phêrô được chuyển sang một nhà tù tại Roma, chiếc thuyền chở ngài đã cập bến tại hải cảng Puteoli, phía nam Roma. Đây là một nơi nghỉ mát dành cho giới quý tộc. Rất nhiều hoàng đế La Mã có biệt thự nghỉ mát tại đây. Hải cảng Puteoli nằm dựa vào một dãy núi hùng vĩ mà tên tuổi đã đi vào lịch sử. Đó là ngọn núi lửa có tên là Vesuvius. Không bao lâu sau khi Thánh Phaolô chịu tử đạo, ngọn núi lửa này đã bùng nổ như một trái bom nguyên tử. Nó đã phun nham thạch trong vòng 40 tiếng đồng hồ. Nhưng nếu thành phố cảng Puteoli được tha, thì một thành phố bên cạnh đã bị chôn vùi trong lòng biển. Tên của thành phố ấy là Pompeii. Những cuộc thám hiểm và khai quật đã cho thấy rằng thành phố đã bị chôn vùi trong lòng biển này vẫn còn giữ được nguyên vẹn những sinh hoạt của nó cách đây 20 thế kỷ. 20.000 dân cư của thành phố này thờ hai vị thần nổi tiếng nhất trong thế giới cổ. Một là Venus, nữ thần của tình yêu dục dục, và hai là Mercury, thần của thương mại. Nói cách khác, họ thờ tiền của và khoái lạc. Việc thờ phượng thần Mercury được nhìn thấy rõ qua nền kinh tế rất thịnh vượng của thành phố này. Người dân Pompeii rất tự hào về nền thương mại và công nghiệp của mình. Nhưng sự giàu có thường đi đôi với khoái lạc và trụy lạc. Việc thờ phượng nữ thần tình yêu dục dục lại càng tỏ hiện hơn qua những tấm quảng cáo mà người ta thấy đầy dẫy trên các bức tường thành phố. Tất cả đều tập trung vào khoái lạc nhục thể. Có những bức tượng và tác phẩm điêu khắc mà các nhà khảo cổ không dám trưng bày cho ngay cả con người của thế kỷ 20 xem, vì chúng chứa đựng những hình ảnh mà thuần phong mỹ tục, dù ở bất cứ thời đại nào và ở đâu, cũng không cho phép công khai hóa. Trên một bức tường thành, có lẽ rất am tường Kinh Thánh Cựu Ước, một du khách thời đó đã so sánh cuộc sống tại thành phố Pompeii với Sodom và Gomorrah. Đây là hai thành phố trụy lạc nổi tiếng nhất trong Cựu Ước. Và cũng như hai thành phố sa đọa của Cựu Ước, Pompeii cũng bất thần bị nhận chìm trong lò lửa của hỏa diệm sơn. Quý vị và các bạn thân mến, Sodom, Gomorrah, Pompeii hay bất cứ biến cố bi thảm nào trong thế giới ngày nay, tất cả đều là những lời mời gọi sám hối. Khi một số người đến trình với Chúa Giêsu về vụ tháp Siloe sập đè chết một số người, và về vụ tổng trấn Philato ra lệnh xử tử một số người nổi loạn, Chúa Giêsu liền nói rằng, nếu họ không ăn năn sám hối thì họ cũng sẽ chết. Với Chúa Giêsu, tất cả mọi dấu chỉ của thời đại đều là những lời mời gọi sám hối. Sám hối vốn là trọng tâm của sứ điệp của Chúa Giêsu. Lời đầu tiên trong sứ vụ công khai của Ngài phải chăng không là hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đây cũng là sứ điệp mà giáo hội muốn nhắc nhở cho chúng ta trong tháng Mân Côi này. Trong những lần hiện ra trong thời hiện đại, nhất là tại Fatima, trọng tâm của lời nhắn nhủ của Đức Mẹ vẫn là sứ điệp sám hối. Hãy cải thiện cuộc sống, tôn thờ mẫu tâm và siêng năng lần hạt Mân Côi. Mệnh lệnh Fatima thiết yếu là một lời mời gọi sám hối và canh tân. Tràng Chúa Mân Côi chúng ta dâng kính Mẹ trong suốt tháng 10 này, chắc chắn sẽ chỉ là những tiếng kêu vô nghĩa nếu không đi kèm với quyết tâm hoán cải. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người môn đệ luôn thưa xin vâng với Chúa. Xin Mẹ cũng hướng dẫn chúng con luôn biết thưa xin vâng với Chúa Giêsu con Mẹ, để mỗi ngày một hoán cải và biến đổi thành con người mới, xứng với danh hiệu Kitô mà chúng con đang mang lấy. Nhưng Mẹ biết chúng con yếu đuối. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con bây giờ và trong giờ sau hết của mỗi người chúng con.
Chúa trời, Mẹ đầy ơn phúc, tha sinh con Chúa trời, xin giúp con biết cứu mang Chúa Giêsu trong tâm hồn, xin giúp con biết tha sinh Chúa Giêsu cho anh em, để Chúa đem ơn. nơi con lửa yêu hun đúc tâm can quay chiều để Chúa đến cùng anh em niềm vui nét vui tươi sáng ngời để Chúa đến nơi con lửa yêu hun đúc tâm can quay chiều để Chúa đến cùng anh em niềm vui nét môi cười sáng ngời mẹ yêu âu yếm yêu thương con Chúa trời mẹ yêu âu yếm nhẹ ru con Chúa trời xin giúp con biết yêu thương Chúa Giêsu trong muôn người, xin giúp con biết nhẹ ru Chúa Giêsu trong tim con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30. Đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.